Thánh Mẫu Diệu Thiện.
500 năm trước công nguyên, vua Sở Trang Vương sinh ra được 3 người con gái. Hai người con gái đầu lấy chồng là quan lại trong triều đã yên bề gia thất. Đến lượt nàng công chúa Út Diệu Thiện, vua muốn gả cho một viên quan võ trong triều. Không thể kết duyên với viên quan độc ác này, nàng Diệu Thiện không tuân theo lệnh vua cha, bỏ ra ở chùa. Viên quan đem quân tới phóng hỏa đốt chùa. Nhờ ơn Phật chở che, nàng Diệu Thiện và đám tăng ni thoát nạn, được con hổ trắng cứu đưa sang trốn ở đất Việt Thường Thị, dựng am tu hành trên đỉnh núi cao ngàn hống. Từ đó, Diệu Thiện nổi danh về lòng từ bi bác ái. Lúc ấy, Sở Trang Vương tự nhiên đổ bệnh. Thầy thuốc khuyên phải có tròng mắt và bàn tay của người con gái tự nguyện hiến thân xác thì nhà vua mới tai qua nạn khỏi. Hai người con gái lớn không ai hy sinh. Nghe đồn có vị ni cô ở đất Việt Thường Thị nổi tiếng bác ái, vua sai người sang cầu cứu. Mặc dù biết cha mình là kẻ nhẫn tâm, nhưng vốn sẵn lòng đại lượng từ bi, nàng Diệu Thiện đã vui lòng móc mắt chặt cánh tay mình để cứu cha. Trang Vương khỏi bệnh, sai người sang ngàn hống để tạ ơn, mới vỡ lẽ người cứu mạng mình chính là cô gái Út mà mình ruồng rẫy. Cảm động trước đức hy sinh của nàng Diệu Thiện, Phật đã hóa phép cho mắt nàng mọc và sáng lại, tay nàng lành lặn như xưa. Sau khi tu hành đắc đạo, Diệu Thiện trở thành Phật Quan Âm. Nơi nàng dựng am tu hành và hóa Phật được dân quanh vùng xây dựng thành chùa Hương Tích. Hàng năm cứ đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, ngày Diệu Thiện hóa Phật là ngày hội chính chùa Hương. Trước ngày 18 có lễ mộc dục, tức tắm Phật, cũng gọi là lễ khai quang. Nhà sư và những người giúp việc dùng nước đun sôi pha ngũ vị, lau rửa hoặc dùng cành dương nhỏ rải lên tượng Phật. Giờ Tý, ngày 18 là chính lễ. Sư ni, thiện nam, tín nữ cùng chức sắc tập trung làm lễ Phật, dâng hương và tụng kinh đến sáng. Từ đó đến cuối hội, khách thập phương tấp nập vào chùa dâng hương, còn các nhà sư thì hàng ngày tụng kinh theo giờ quy định. Khách thập phương đến thắp hương, khấn vái ở đền Thiên Vương, am Thánh Mẫu. Đặc biệt ở am Thánh Mẫu thường có các đôi vợ chồng hiếm hoi đến làm lễ cầu tự. Các sách cổ cũng đã chép về các cuộc cầu tự của người xưa tại đây. Thiên Hậu Thánh Mẫu. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí, bà Thiên Hậu được ghi là Lâm Tức Mạc, con gái thứ 6 của Lâm Nguyện, người Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Bà sinh ra có hương thơm ngào ngạt, lớn lên có nhiều phép màu linh nghiệm. Đời vua Khang Hy được phong làm Thiên Phi, sau là Thiên Hậu, là một vị thần biển, vân vân. Ở Việt Nam cũng lưu truyền nhiều chuyện về bà, đặc biệt là câu chuyện một lần tuy còn ít tuổi, ngồi với mẹ, bà bỗng nghiến răng, nắm tay mê man bất tỉnh. Người mẹ vội vàng lay gọi để bà tỉnh lại. Bà liền phàn nàn rằng mẹ gọi như thế làm bà không cứu được cha đang lâm nạn ngoài biển, mà chỉ mới cứu được anh thôi. Quả nhiên, vài hôm sau người anh về báo tin gặp nạn ở biển cả. Anh được víu vào dây nên sống sót, còn cha bám được dây thì dây bỗng long ra. Từ đấy, dân chúng đều tin tưởng bà, luôn luôn cầu khẩn, nhờ bà giúp đỡ cho trong đời sống hàng ngày trên sông nước, cả việc chài lưới và việc thông thường. Đền thờ Thiên Hậu có nhiều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đền bà đặt ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại Trà Cổ, Quảng Ninh, Hội An, Quảng Nam đều có đền thờ. Tại Hưng Yên, phố Hiến có ba nơi thờ bà là phố Bắc Hà, Hiến Hạ và Đông Đô, Quảng Hội. Thiên Na Na Thánh Mẫu. Thuở xưa, theo thần thoại của người Chăm Ba Ni, nữ thần Atmuhekat tạo ra vũ trụ với 12 mặt trời và 12 mặt trăng. Vị thần phò tá của bà là Nermat Sabai nhận thấy khí hậu vô cùng nóng bức, khiến vạn vật không thể sinh sôi, bèn đem cung tên bắn hết mặt trời, mặt trăng. Đó là lần tận thế thứ nhất. Sau đó, nữ thần sai thủ hạ là ông Cú tạo ra trời đất. Nhưng trời đất quá tối tăm, loài người mông muội, ông Cú chán nản bỏ về trời. Đó là lần tận thế thứ hai. Lần thứ ba, ông Cú lại được sai xuống, có các thần thánh khác giúp đỡ, làm cho trời đất sáng sủa, vạn vật sinh sôi. Xong việc, ông trở về trời. Lần thứ tư, ông Cú sai con gái đầu lòng của mình là Ponaga xuống trần. Bà giáng xuống vùng Brahma, lập ra làng Sariyoanka. Nay là thuộc tỉnh Tuy Hòa, rồi lập ra nước Dàm và các nước khác. Bà sinh ra thánh Nabi, các vua đầu tiên cho dân Chàm, và sinh ra tất thảy vạn vật. Dân Chàm sùng bái bà, họ tôn bà là bà chúa xứ, bà đại phúc, lập đền đài, thánh địa nguy nga, đúc những pho tượng bằng vàng để thờ phụng. Bà được gọi là nữ thần Poyang Inonuga, và còn có tên khác là Poyang Zno Nagan Taha, thần mẹ lớn xứ sở. Bà cũng là bà đen Mukchuk, là Patao Kumei, vua của nữ giới, hoặc Sri Ratni, chúa của phụ nữ. Kể về hành trạng của bà còn có nhiều thần thoại ly kỳ. Bà sinh ra từ mây và bọt biển. Bà có đến 97 ông chồng, nổi tiếng là Po A Mũ hay Po Giang A Mũ là thần cha. Bà sinh ra 38 cô gái, sinh ra lúa, gạo, phù hộ cho loài người đông đúc và dạy cho dân làm ruộng. Tại nhiều nơi hiện nay thuộc địa phận các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, còn nhiều cái tên và di tích có liên quan đến Ponaga, bà mẹ xứ sở. Chẳng hạn như Po Ino Naga Hamu Aram, bà mẹ xứ rừng, Phan Rang. Po Ino Naga Hamu Chanok, bà mẹ xứ chài, Bà Rịa. Po Ino Naga Galo, bà mẹ xứ trầm, Ninh Hòa. Po Ino Naga Yatran, bà mẹ xứ cây lau, Nha Trang. Po Ino Naga Kautara, bà mẹ xứ cây sung, Nha Trang. Khi người Chàm hội nhập vào cộng đồng dân Việt, thì câu chuyện nữ thần Po Ino Nuga được chuyển hóa thành sự tích Thiên Y Ana Thánh Mẫu. Thiên có nghĩa là trời, Ana là từ tiếng Chàm Ina Inu có nghĩa là mẹ. Thật ra những thánh này đã được Việt hóa trở thành Thánh Mẫu Thiên Y Ana. Câu chuyện được kể như sau. Ngày xưa ở xã Đại An, gần Cù Lao Huân, Khánh Hòa, tỉnh Phú Khánh hiện nay, có hai vợ chồng một ông lão không có con cái gì cả. Ông bà ở trong một căn nhà dựng bên vách núi, làm nghề trồng dưa để kiếm sống. Nhưng lạ thay, cứ mỗi khi dưa chín thì lại bị hái trộm. Hình như kẻ trộm không cốt hái dưa để ăn hay để bán kiếm lời, vì chỉ trộm một quả, hái xong lại vứt ra đó, không mang đi. Hai ông bà để ý rình xem. Một đêm trăng sáng, đứng nấp một nơi, ông bà trông thấy một cô bé trạc 13-14 tuổi, rón rén vào vườn, hái một trái dưa cầm chơi ngắm nghía. Vợ chồng lão xuất kỳ bất ý, chạy ra túm lấy cô căng vặn ngọn ngành. Cô gái cho biết cô mồ côi, không nơi nương tựa. Ông bà thương xót, nhận cô làm con nuôi, chăm sóc chẳng khác gì con đẻ. Một hôm gặp cơn mưa, mọi người ở nhà không đi làm. Cô bé nhặt những hòn đá đắp thành núi giả để chơi. Ông già thấy thế cho là nên kiêng, trách mắng cô. Cô tủi thân khóc lóc bên bờ biển. Sóng dâng cao, nước chảy cuồn cuộn. Một cây gỗ kỳ nam ở đâu trôi lại, dập dềnh nở sát bên bờ. Cô gái bỗng nhập thân vào cây gỗ ấy, mặc cho sóng biển cuốn đi. Cây gỗ trôi mãi đến phương Bắc thì dạt vào đất liền. Dân địa phương rủ nhau ra vớt. Nhưng cây gỗ quá nặng, hàng trăm người xúm vào mà không sao kéo nổi. Tiếng đồn về cây gỗ kỳ lạ lan rộng khắp nơi. Bấy giờ hoàng tử ở phương Bắc đang tuổi kén vợ, đi chu du khắp nơi. Nghe chuyện cây gỗ, hoàng tử liền tìm đến. Lạ thay, khi hoàng tử vừa chạm vào cây gỗ, thì cây gỗ theo lên ngay. Chàng mang về cung điện. Từ đó vào những đêm trăng sáng, hoàng tử thấy từ trong thân gỗ bước ra một người con gái đẹp tuyệt trần, hương thơm theo gót nàng tỏa ra ngào ngạt. Hoàng tử tìm cách giữ không cho nàng biến đi, giấu cây gỗ vào một nơi khác. Đoạn chàng tâu với vua cha xin cưới nàng làm vợ. Hai người sinh được một cô con gái tên là Quý, một trai tên là Tri, có chỗ nói là Truy. Tình vợ chồng đang đằm thắm mặn nồng thì người vợ động lòng nhớ quê hương, tìm được chỗ chồng giấu cây gỗ kỳ nam rồi cùng với hai con lại nhập thân vào đó. Cây gỗ trôi về phương Nam đến đúng Cù Lao Huân thuở trước. Cha mẹ cô đã mất cả. Cô ở lại lập đền thờ cha mẹ, cùng dân làng khai khẩn ruộng vườn làm cho quê hương trở nên giàu có. Một ngày quang đản, mọi người vô cùng ngạc nhiên thấy cô cùng hai con bay vút lên trời. Cô gái đã trở về cõi xa xôi, huyền diệu. Ở phương Bắc, hoàng tử thấy vợ và hai con mất tích, liền ra lệnh cho dân chúng đi tìm, nhưng biệt vô âm tín. Chàng cùng một số thủy thủ vượt biển, nhưng giữa trùng dương, sóng to gió lớn nổi lên, con thuyền bị đắm. Sau đó ở cửa biển thấy có một phiến đá nổi lên, trên có những nét chữ ngoằn ngoèo, không ai đọc được. Nàng tiên tuy đã về trời, nhưng sau đó vẫn thường hiển linh ở các nơi như Hòn Yến, Cù Lao Huân, Cứu Nhân Độ Thế, ai cầu gì được nấy. Dân chúng xa gần đều phục oai linh bà. Tại vùng biển Nha Trang, bà được tôn là Chúa Ngọc. Ở Huế, bà được tôn là Chúa Tiên, hiệu gọi là Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Triều đình nhà Nguyễn phong bà là Hồng Nhân Phổ Tế Linh Ứng Thượng Đẳng Thần. Thiên Y Anna được thờ chính ở khu di tích Tháp Bà, Nha Trang. Tên của nữ thần người Chàm ghi theo chữ cổ là Yan Po Naga, thần mẹ xứ sở. Từ giữa thế kỷ 17, năm 1653, người Việt đã cộng cư với người Chăm ở vùng đất Nha Trang. Họ bảo vệ giữ gìn khu đền tháp này vì thấy ở đây có một nữ thần dung dị gần gũi với tâm thức của họ về hình ảnh người mẹ. Mang trong tâm thức tín ngưỡng thờ mẫu, người Việt đã sản sinh ra truyền thuyết Thiên Y Anna, Việt hóa hình tượng đang được thờ cho gần gũi, dễ hiểu hơn. Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng 3, lịch trăng, lễ hội Tháp Bà được tổ chức với quy mô rất lớn. Thời gian tổ chức lễ hội cùng các nghi lễ cho thấy lễ hội Tháp Bà đã hội nhập với dạng sinh hoạt của đạo mẫu. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, vốn có nguồn gốc từ Bắc Bộ. Trong lễ hội Tháp Bà, ngoài nghi lễ tắm tượng, lễ mộc dục, còn có các múa quạt, múa đèn, dân bông, hát bóng. Người Việt và người Chăm cùng tiến hành các nghi thức một cách đầy đủ và trang trọng. Phần hội được tổ chức chung trong một không khí phấn khởi. Người Việt biểu diễn những điệu múa quen thuộc. Người Chăm trình bày các điệu vũ lời ca. Các tiết mục đang xen nhau diễn ra trong 3 ngày đêm liên tục. Cùng với việc thờ phụng Thiên Y Anna ở Tháp Bà Nha Trang, một số nơi khác ở miền Trung cũng có đền thờ bà. Tại Huế, bà được thờ ở núi Ngọc Trảng. Xưa kia, đền ở đây thờ thần núi, có tên là thần núi Ngọc Trảng. Ngọc Trảng Sơn Thần Tự. Nhưng dần dần, thánh mẫu Thiên Y Anna đã được đưa vào và đổi thành một điện. Nhà vua Đồng Khánh do một số trường hợp cầu cúng thấy có linh nghiệm đã chính thức công nhận bà là thánh mẫu, cho đổi tên đền Ngọc Trảng thành điện Huệ Nam, tên thông thường trong dân gian gọi là điện Hòn Chén. Thánh mẫu được tôn xưng là Thiên Y Anna, Diễn Phi Chúa Ngọc. Vua ra lệnh mỗi năm có hai lần tế lễ vào mùa xuân, mùa thu với sự tham gia của viên quan Khâm Mạng Đại Thần của triều đình. Ấy là vào thời gian 1886, năm Đồng Khánh thứ nhất. Vào những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20, đã xuất hiện một đạo gọi là Thiên Tiên Thánh Giáo do một tổng hội chủ trì, được chính quyền đương thời công nhận. Hội đã cho xây dựng nhiều điện thờ, điện Hòn Chén, điện Tiên Cảnh, điện Trương Tiên. Ở đền nào, Thánh Mẫu Thiên Y Anna cũng được thờ nơi trang trọng nhất. Đạo này gần như thờ tất cả các thánh thần ở nước ta. Trên hết là Thiên Y Anna Thánh Mẫu, tiếp đó là Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải, Thánh Mẫu Vân Hương, tức Mẫu Liễu Hạnh và hai thị nữ. Theo quan niệm của Thiên Tiên Thánh Giáo ở Huế, thì nước ta có ba nữ thần. Miền Bắc là Mẫu Liễu Hạnh, miền Nam là Bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đền, và miền Trung là Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Một số bài tụng ca Thánh Mẫu Thiên Y Anna thường được sử dụng trong các buổi tế lễ. Dưới đây là một số trích đoạn. 1. Bài tụng khi tắm tượng, mộc dục. Con múc nước sông đội đi nhanh, con đem nước lau miệng nữ thần Ponaga. Con múc nước sông từ từ lên đầu, con đem nước này rửa đôi môi nữ thần Ponaga. Con múc nước sông đội lên đầu thẳng thắn, con lấy nước này rửa mũ miệng nữ thần Ponaga. Con múc nước sông đội lên đầu để kính dâng, con lấy nước này rửa ngực nữ thần Ponaga. Con lấy nước sông đội lên đầu, con lấy nước này rửa chân tay nữ thần Ponaga. Con xin dâng lên một chiếc ca hưng để bà lau mồ hôi. Bà đến đây vô hình vô ảnh, cầu mong mồ hôi của bà lưu lại trên thế gian này. Con xin dâng lên một chiếc khăn để bà lau mặt. Bà đến đứng nơi đây, cầu mong mồ hôi của bà lưu lại trên chiếc khăn này. Con xin dâng lên một chiếc khăn để bà lau mình. Bà đã đến làng, cầu mong mồ hôi của bà lưu lại trên chiếc khăn này. Con xin dâng lên một chiếc khăn để bà lau bụi. Bà đến đây với những bước đi đường bệ, cầu mong mồ hôi của bà lưu lại trên chiếc khăn này. 6. Nếp nhăn da bụng, tấm vải mềm đang nhúng trong nước, xin bà hãy đứng dậy cho con lau. 6. Nếp nhăn da bụng, tấm vải mềm đang nhúng trong nước, xin bà hãy đứng dậy cho con lau. Nấm rún bên bụng, bây giờ con xin lau. Vỏ cam đặt trên mắt, con quỳ xuống thưa rằng, tất cả các vị thần hưởng lễ đều đã đông đủ. Vỏ cam tinh khiết từ phương đông mang đến, con xoa cho Ponaga thêm trắng thêm hồng. Vỏ cam đặt trên môi, con xin tô bột vỏ cam trắng lên Ponaga. Vỏ cam đặt trên da, con xoa cho thần thơm ngát suốt tháng. Ngài là nữ thần mẹ của vương quốc. Ngài tạo dựng nên vùng đất cho cây cối và rừng gỗ quý sinh sôi. Ngài gây nên giống lúa và dạy dân trồng lúa. Vua trên trời ngửi thấy hương thơm của lúa đang trổ, pha lẫn hương thơm của gỗ trầm do người trần gian dâng tế trời. Ponaga Ino Naga mới tung lên trời, một hạt lúa có cánh trắng như mây. Vua trên trời mới gieo hạt lúa ấy, mà làm nên tất cả mọi giống lúa. Cho nên chúng ta tuy khác nhau về màu sắc bên ngoài, nhưng bên trong thì hoàn toàn như nhau. Ponaga ghét hạng người độc ác, thường giúp đỡ hạng người hiền lành. 2. Bài ca Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Cõi Nam vẫn đặt âu vàng, mở mang từ thuở hồng bàng lạc long. Có trời đất, có núi sông, bồng lai phương trượng cũng vòng phong cương. Thân tiên là đấng âm dương, quốc thân biến hóa khó tường mối chân. Thánh tuy chẳng nói quái thần, xem câu vi đức hỡi còn xem ghi. Nha Trang có chúa Thiên Y, quan phan hiệp biện truyện ghi rành rành. Rằng bà vốn cõi thiên đình, đại an núi chúa giáng sinh tiên đồng. Tiều Công đôi gả vợ chồng ở nơi góc núi tỉa trồng ruộng dưa. Thường ngày bông trái dư thừa, vì ai bẻ hái trái thưa bông còi. Tiểu Công đêm lén rình coi, vất vơ xiêm áo bồi hồi bóng mây. Dưới trăng tỏ rõ mặt mày, xinh sang một gái tát tày ngoài mươi. Ôm dưa vừa giỡn vừa cười, Tiều Công gần hỏi chớ người nào đây. Thương người tuổi trẻ thơ ngây, vốn không cha mẹ dẫn ngay vào nhà. Vợ chồng xem bằng ngọc ngà, tấm lòng trung ái cùng già sớm trưa. Vừa khi gặp tiết mưa xa, lòng tiên phút nhớ cảnh xưa tiếng thần. Vườn hoa lửa đá xây tường, 36 động 10 phần như xuân. Tiêu Công xem thấy chẳng ưng, nổi cơn làng dứt tiên hằng một khi. Tiên còn đương nghĩ dương suy, bỗng đâu nước lụt cội kỳ trôi qua. May thay một chiếc tiên sa, mình bèn thoát hóa ẩn qua cây kỳ. Nổi cơn sóng gió bất kỳ, trôi về biển Bắc gần kề Yên Kinh. Rủ nhau đem xuống Phụng Nghinh đem về. Trơi như đá, nặng như chì, trăm quân xuống kéo trì trì chẳng lay. Người đều trơ mặt khoanh tay, ngẫm trong vật ấy cho hay có thần. Ngôi thái tử tác đang xuân, tuổi xuân xấp xỉ để tuần gia quan. Song còn vắng vẻ phòng loan, bền lòng lửa kén phụng hoàng sánh đôi. Cảnh buồn xác cũng không vui, tin hương thơ thẩn như xuôi tâm tình. Tiếng đồn thấu đến cửa dinh, xuôi lòng thái tử gác mình xem chơi. Sắm sanh xe giá đến nơi, thấy cây lớn nối giữa vời tự nhiên. Cho hay thanh thế tương truyền, khoát tay ra đỡ cây liền nổi ngay. Bửu tiên nay đã về tay, rước vào gác tía đến mây nhẹ nhàng. Kỳ nam thơm ngát đền lan, gặp trong gương ấy nguyệt quang sáng ngời. Thái tử đêm bước vào chơi, cột hương thấp thoáng bóng người vào ra. Khác nào nguyệt điện tiên Nga, ta xem thấy đó gần đà mất đi. Nghĩ thôi sự cũng lạ kỳ, lừa cơn vắng vẻ kiếm bề đón nghinh. Măng còn kén gió trong trăng, phút đâu đã thấy ả hằng xuống đây. Mau chân lại nắm lấy tay, người đưa ngỡ ngẩn khó xoay ngã nào. Mới bèn tỏ nổi âm hao, vì duyên phải chịu bông đào bấy lâu. Thái tử nghe tỏ trước sau, vui mừng vừa sợ vào tâu phụ hoàng. Vua nghe nói sự lạ thường, nhưng ngày quý giáp hỏi đường kết hung. Sử xem lục hạp quả sung, ắt là đầu kiết hậu hung đã đành. Song câu giai ngẫu thiên thành, quẻ xưa tàn hỷ đã đành kết thân. Truyện xem thập nhị thời thần, lựa ngày giá thú chân trần giao quan. Xưa còn lưu thủy cao sang, nay đà gặp đặng tiếng đàn tri âm. Đã nguyên đôi chữ đồng tâm, vu sơn văn vẽ ai cầm đặng êm. Trước sau đã ứng đôi điềm xả bi. Gái là quý, trai là tri, thiên hương một đóa quỳ chi một cành. Chỉ lời hải thệ sơn minh, trăm năm cũng tạc chữ tình vào xương. Lạ thay tiên vốn khác thường, trả xong nhân quả lánh đường vinh hoa. Thảnh thơi theo thú giang hà, lầu châu gác tía cùng là lợi giang. Nặng bên cảnh, nhẹ bên tình, lửa hương tơ tóc đã đành phủi trôi. Thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, thần long biến hóa ai coi đặng tường. Sẵn sàng một cội thiên hương, đem hai tiên tử ẩn nương mình vào. Quảng bao sóng giỡn nước sao, bè tiên một chiếc sóng đào ngàn con. Đưa qua bồng đảo Côn Lôn, gian nan lạc bước nước non đã từng. Cội hương đến bãi Cù Huân, chúa tiên thoát hóa trong chừng cảnh xưa. Kiếm tìm vườn lý ruộng dưa, hỏi han già trẻ điều xưa rõ ràng. Hỏi làng, làng vẫn đại an. Hỏi Tiều, Tiều đã mộ hoang bao giờ. Chúa Tiên trở lại cảnh xưa, mở vườn lập miếu phụng thờ Tiều Công. Dân sinh thuở ấy tuy đông, song bề dưỡng tánh đều không biết gì. Chúa Tiên dạy bảo các bè, trai cày gái dệt đủ bề trị sinh. Nam hôn nữ giá phân minh, dưỡng sanh tánh tử đều rành nghi văn. Rừng nhiều voi cọp hung hăng, dạy làm rọ bẫy đón ngăn các loài. Nhân dân nhờ được khỏi tai, ăn no mặc ấm trong ngoài vững yên. Người đều cảm đội đức tiên, tạc làm tượng đá lưu truyền nhân gian. Công đầu từ thuở tân hoàng, ban ngày cởi hạt giữa đàn lên mây. Đến đoạn thái tử mới hay, sai binh thuyền chích thẳng ngay biển Cừ. Khắp tầm hòn khói nha phu, tiếng tăm vắng vẻ hình thù thấy đâu. Nổi cơn lửa đỏ thêm dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Đốt tan làng xóm trong ngoài, chúng dân than khóc đến tai đức bà. Bà càng ngẫm nghĩ dần già, làm người tầu ngược hóa bà nhẫn tâm. Nổi cơn sóng gió ầm ầm, quan binh thuyền chiến chìm đầm Cù Huân. Ai ai trông thấy đều mừng, tức bà biến hóa phép thần cứu dân. Đua nhau lại tạ thâm ân, xây điện dựng tháp 10 phần nguy nga. Giữa xây tháp lớn thờ bà, kế sau một tháp gọi là thờ ông. Đôi bên 4 tháp cũng đồng, thờ cô cùng cậu vợ chồng Tiều Công. Đêm ngày đèn thắp hương trong, dựng hoa cúng quả ra công chào mời. Mắt sao da tuyết rạng ngời, khác nào vương mẫu giữa trời mới xa. 100.000 mó ngọc chóa lòa, măng điều xiêm trắng ngự tòa hây hây. 1.000 muôn sinh nữ sắp bày, hoa hương cúng hiến sắp đầy trước sau. Dẫu ai nam bắc đâu đâu, chuyện gì khúc mắc đến cầu cũng linh. Vườn xưa cam quýt đầy cành, nào ai đến hái thích tình hái ăn. Nếu ai có dạ tham nhằn, mong lòng hái trộm khó đàn tìm ra. Thấy điều linh nghiệm chẳng hoa, một bầu phong thủy thiên nga đâu bằng. Nửa hòn sau tháp lân lân, 5 hòn lố số lập đem trước tòa. Kìa hòn yến, nọ cây gà, hòn lớn hòn bé cùng là hòn vông. Tả biên có núi cây sung, hữu biên có lối lỗ ông chầu vào. Đêm ngày sóng vỗ nước sao, đờn ve sáo gió thanh tao 4 mùa. Có văn kiện, có phương hồ, có cây thiên tuế, có phù vạn linh. Thường 5 tháng tốt ngày lành, thượng cầm hạ thú đồng thanh về chầu. Cọp hùm đến cũng cúi đầu, cá đùa dưới nước tượng chầu trên non. Trao qua lại thấy mấy hòn, 1.000 muôn năm cũng vẫn còn tiếng linh. Vương quan tấu đến trào đình, nghị phong quan tế anh linh thượng thần. Từ đinh Lê Lý đến Trần, đế vương lịch đại cũng đều gia phong. Nơi nơi thiết dự hội đồng, tuân thu quý tế trùng trùng đến nay. Hạ quan vân lệnh đến ngay, những e thuyên nhỏ chở đầy không kham. Noi theo trung tín mà làm, cũng nhờ tiên thánh dùm dùm xiết an. Bấy lâu tin tức mơ màng, nay xem bia kỹ rõ ràng thủy chung. Kính dâng một tấm ngu trung, diễn bày quốc ngữ để phòng truyền ca. Nha Trang 4 kiển của bà, Đại An núi chúa vẫn là còn tên. Dân ta khi trước đang riêng, lại thêm thú dữ phá bên xóm làng, lại thêm thủy hạn sương tàn, nạn tai mấy lúc buồn than mấy lần. Ai mà vì nước vì dân, cũng nhờ có sức tiên thần giúp cho. Muôn dân đều đặn ấm no, gió mưa hòa thuận cơ đồ vẫn an. Sao cho hổ phục hồ tàn, phụng nghi thú võ 4 phương thanh bình. Mới là hiển hách oai linh, quả quan cổ tháp nêu danh đời đời. Đại Càng tứ vị thánh mẫu. còn có các tên khác là Tứ Vị Thánh Nương, Đền Cồn, Nghệ An, Đại Càn Quốc gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương, Hà Nội, Đại Càn Quốc gia Nam Hải Tam Tòa Tứ Vị Hồng Thánh Đại Vương, Nam Định, Nam Việt Tống Triều Quốc Mẫu Tứ Vị Hồng Nương Càn Hải Linh Từ, Hà Nam. Ngày xưa có một ông vua một nước láng giềng tên là Đế Bính. Vua lên ngồi giữa lúc có giặc ngoài đột nhập bờ cõi. Quân giặc rất đông và rất mạnh. Quân đội nhà vua chống chọi không nổi đành chịu thất bại. Giặc tiến rất nhanh, đi đến đâu cũng như vào chỗ không người. Chẳng bao lâu chúng đã chiếm lấy kinh thành và rủi về phương Nam. Vua tôi Đế Bính chỉ còn đem nhau chạy dài. Trong cơn nguy ngập, một người trung thần đưa vua và hoàng hậu lên thuyền kéo buồm chạy trốn ra biển. Không ngờ đoàn thuyền đi được 3 ngày thì một trận bão nổi lên đánh đắm tất cả. Những người trên thuyền đều không tránh khỏi tai nạn, trong đó có cả Đế Bính. Chỉ còn hoàng hậu và 2 người con gái biếu được vào một mảnh ván đành phó mặc cho nước trôi sóng dạt. Hồi ấy ở vùng Cửa Cồn xứ Nghệ có một ngôi chùa cổ dựng trên một hòn đảo. Trong chùa có một sư ông trụ trì. Là người quyết chí tu hành nên nhà sư tìm đến ngôi chùa hẻo lánh này để rủ sạch bụi trần. Hôm ấy trời về chiều, sư đang đi tản bộ quanh chùa, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, tay lần tràn hạt. Thốt nhiên nhìn ra ngoài khơi, sư trông thấy thấp thoáng có một vật gì bập bềnh trên mặt sóng. Sư cố nhìn mãi để đoán xem đó là vật gì. Có thể là người đi biển gặp nạn. Sau trận bão vừa qua, có biết bao nhiêu ván và đồ đạc trôi vào bờ. Ta phải chèo thuyền ra xem, may ra cứu được một mạng người. Thì thật là phúc đẳng hà sa. Nghĩ vậy, sư vội vàng xuống bãi, cởi dây buộc thuyền rồi chèo ra khơi. Một lát sau, sư đến gần. Thì ra đó là 3 người đàn bà đang bám vào một mảnh ván. Lập tức, sư đỡ từng người một lên thuyền. Nhìn cách ăn mặc, sư đoán họ là những người thuộc dòng quyền quý. Khi thuyền chèo về đến đảo, một mình sư lần lượt vực 3 người bị nạn lên chùa, rồi đốt lửa cho họ sưởi, lại nấu cháo cậy miệng đổ vào. Sự chữa chạy tận tình của nhà sư không uổng. Khoảng độ canh năm, cả 3 người đàn bà dần dần tỉnh lại. Sư vẫn chăm sóc không chút ngơi tay. Đến sáng hôm sau, cả 3 người đều đã ngồi dậy được. Họ cho biết mình là 3 mẹ con, đi thuyền không may bị bão. Tuy giấu kín tung tích, nhưng họ không giấu được vẻ xinh xắn và lịch sự. Khi biết rõ nhà sư là ân nhân của mình, 3 người đàn bà bèn cúi rạp xuống lại, tỏ ý cảm ơn. Nhà sư vui vẻ nhường cho họ chỗ nằm trong tăng phòng, rồi lui ra ngoài nghỉ cho lại sức. 3 ngày sau, sư vẫn hết lòng chăm sóc 3 người bị nạn. Họ đã dần dần đi lại được và ăn trả bữa. Có bao nhiêu lộc chùa, sư đều lấy ra khoản đãi. Sư còn chèo thuyền vào đất liền để tìm những thức ăn mà nhà chùa không có. 15 ngày trôi qua, giờ đây sức khỏe của họ đã trở lại bình thường. Họ chỉ hàng ngày ngồi than khóc. Nhưng về phía nhà sư thì trong lòng không được bình thản như trước. Chưa bao giờ nhà sư được nhìn thấy những người đàn bà mày ngài mắt phượng xinh đẹp đến thế, lại đã từng được gần gũi đụng chạm nên sư đâm ra thẫn thờ. Đã nhiều lần nhà sư đọc kinh cầu nguyện suốt buổi, cố tránh sự cám dỗ. Nhưng hơn 30 năm tu luyện cũng không thể kiềm giữ được lòng ham muốn. Vì vậy việc trả họ vào đất liền để trao cho quan sở tại là việc dễ làm, nhưng sư vẫn dùng dằn không quyết. Giữa một ngôi chùa trơ trọi, xung quanh là trời với nước, bên cạnh lại có 3 người đàn bà yếu đuối và cô đơn. Sư cho đó là một cơ hội hiếm có. Rồi một đêm kia, nhân lúc 2 cô gái ngủ say, sư bèn đến bên cạnh người thiếu phụ. Nhưng người đàn bà đã nghiêm mặt lại. Ngài là người cứu sống mẹ con chúng tôi suốt đời không quên ơn. Tôi là gái có chồng, còn ngài là một kẻ ăn chay niệm Phật, lẽ nào nói đến chuyện sắc dục mà không thẹn miệng. Nghe xong, sư lủi thủi đi ra. Nhưng đến khuya, sư lại mò vào, tay cầm một con dao nhọn. Nếu nàng không chịu, ta sẽ giết chết cả ba mẹ con nàng rồi vứt xác xuống biển. Lời đe dọa của sư không làm cho người thiếu phụ sợ hãi. Nàng đánh thức hai con gái dậy và nói: Nếu cố tình phạm vào người mẹ con chúng tôi thì sẽ phải hối hận. Mẹ con chúng tôi thà chết chứ không chịu nhục. Thấy ba người đàn bà quyết tâm kháng cự và toan dập đầu vào cột chùa, nhà sư đâm ra hối hận. Sư bèn ngăn họ lại rồi nói: Xin đừng làm thế, ta mới là kẻ đáng chết. Chao ôi, ta có ba tội đáng chết. Đi tu mà chẳng trót đời, đó là một. Ép nài người đàn bà sa cơ lỡ vận, đó là hai. Ép nài không được lại toan hành hung, đó là ba. Ôi, ba tội như thế, ta chết là đáng lắm. Nói đoạn, sư cầm ngược lưỡi dao đâm thẳng lên cổ. Thấy cái chết của ân nhân diễn ra quá đột ngột, người đàn bà tỏ ra hết sức hối hận. Nàng gục xuống bên cái thây mà than khóc. Ôi, ta nhờ có ân nhân mà sống, thế mà ân nhân lại vì ta mà chết. Vậy ta còn mặt mũi nào mà sống nữa? Trong một cơn xúc động đến cực điểm, bà liền chạy ra khỏi chùa rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Thấy mẹ chết, hai cô gái than khóc rất thảm thiết rồi cũng nhảy xuống biển chết theo. Mấy ngày sau, những người dân chài ở cửa cồn vớt được xác ba người đàn bà. Nhìn kiểu ăn mặc và nhờ những tin tức nhận được, các quan chức đoán ra đó là ba mẹ con bà Hoàng hậu Đế Bính. Cũng vào lúc ấy, những người dân địa phương còn tìm thấy xác nhà sư tự tử trong ngôi chùa trên đảo. Quan sở tại sau khi mở cuộc điều tra, dần dần cũng vén được tấm màn bí mật bao phủ lấy câu chuyện éo le trong ngôi chùa cổ. Về sau, để kỷ niệm những người đàn bà tiết liệt, dân chúng đã tạc tượng ba mẹ con, lập đền thờ gọi là đền Cồn. Trong đền cũng có cả tượng nhà sư, để nhắc đến một kẻ vừa là ân nhân vừa là nạn nhân của họ. Trong Đại Càn Quốc gia Nam Hải Tứ Vị Ngọc Phả Lục thì có bốn người nhảy xuống biển: Hồng Đại Nương là hoàng hậu, Hồng Mai, Hồng Hạnh là công chúa, Hồng Thị là cung nữ. Họ trôi dạt vào xã Hương Cần, Nghệ An. Sư bảo tiểu ra cứu sống. Sư cho ở phòng riêng, cấm mọi người không được vào. Cứ như vậy được một năm rưỡi. Mẹ con thường nấu cháo cho nhà chùa. Một hôm sư tụng niệm khuya không thấy bưng cháo lên. Vào bếp thấy mẹ con nằm ngủ, bèn bước nhẹ đến lấy cháo. Không ngờ từ đó Hồng Đại Nương có mang. Nhà sư hối hận bỏ đi. Người mẹ xấu hổ nhảy xuống biển cùng các con và cung nữ. Theo Tứ Thánh Miếu Sự Tích của xã Đại Trạch, Bắc Ninh, sau khi ba mẹ con níu được và tấm ván trôi dạt vào cửa cồn thì được sư ở đấy cứu chữa nuôi dưỡng chu toàn. Ở chùa có một chú tiểu thấy hoàng hậu đẹp bèn cưỡng dâm. Hoàng hậu xấu hổ nhảy xuống biển tự tử, hai con cũng nhảy theo. Hòa thượng trụ trì ở chùa vì chú tiểu mà mang tiếng cũng xấu hổ nhảy xuống biển chết. Sự tích đền Cồn còn được kể như sau. Đời Trần có một ông già làm nghề câu cá ở cửa cồn. Một hôm, vào ngày mồng 6 tháng 6 âm lịch, ông ra bãi thấy có một cây gỗ lớn không biết là cây gì, bèn trèo lên. Dùng cây gỗ ấy làm thớt cắt mồi. Bỗng thấy ở chỗ thớt gỗ bị dao chặt phải, rỉ máu, có mùi thơm. Ông về báo với làng. Dân làng ra xem. Bổn thần ứng đồng lên nói: Ta là hoàng hậu, vì tránh giặc dữ mà chết, thành thần ở cõi này. Hãy lấy cây gỗ này tạc hình bốn mẹ con ta mà thờ. Các bô lão nhận lời. Cây liền từ dưới nước ngược dòng trôi thẳng đến khu dân ở. Khi dân làng quyết định làm đền thờ, thì tự nhiên trời có mưa to, gỗ trên rừng trôi về rất nhiều. Số gỗ trôi về đủ cho làng dùng vào việc dựng đền. Ngày nay, tại đền Cồn, còn gọi là Càn, thuộc xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An, có ngôi đền thờ Hoàng hậu và công chúa của vua Tống Đế Bính. Đây là một trong bốn đền Cồn, Bạch Mã, Chiêu Trưng, Cá Ông nổi tiếng nhất ở Việt Nam xưa. Ngư dân thường đến đây lễ xin phù hộ ra khơi bình an. Linh Sơn Thánh Mẫu, Bà Đên. Ngày xưa, có một viên quan người Khmer sinh được một nàng con gái xinh đẹp, hiền hậu, đặt tên là Đên. Gia đình vị quan này mộ đạo, cho mời một nhà sư đến giảng kinh cho họ hàng và những người chung quanh. Nhà sư đã thành công trong việc truyền bá giáo lý nhà Phật, nhất là nàng Đên tỏ ra rất gắn bó với cửa thiền. Rất nhiều người mê tài sắc của nàng Đên, nhưng nàng đều từ chối. Cuối cùng một viên quan ở Tràng Bành xin được kết hôn với nàng. Cha mẹ nàng Đên đồng ý, ép nàng phải vâng lời. Sau nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ, nàng Đên thấy nếu còn ở lại gia đình thì không tránh khỏi việc hôn nhân. Mà như vậy thì ngược với sự phát nguyện của nàng là chỉ dốc lòng tu đạo. Một đêm kia, nàng trốn nhà đi sâu vào trong núi rồi không về nữa. Người nhà hoảng hốt tìm thì chỉ còn sót lại cái chân giữa vũng máu. Thương tiếc người con gái bất hạnh, gia đình dựng một gian nhà nhỏ ở chân núi thờ nàng. Dân địa phương qua lại thường cắm hương viếng người quá cố. Có tin nàng đã hiển thánh, linh thiêng, giúp dân lành tai qua nạn khỏi. Người ta gọi ngọn núi Tây Ninh ấy là núi Chân Bà Đên, sau nói gọn lại thành núi Bà Đen. Sau này, nhà Nguyễn cho đúc tượng thờ, tôn là Linh Sơn Thánh Mẫu. Lễ hội hàng năm bắt đầu vào ngày 30 Tết âm lịch, chính hội là rằm tháng Giêng.